là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh phát huy sức mạnh nội lực của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận nâng cao nhận thức thay đổi hành vi nuôi con bằng sữa mẹ của các cơ sở y tế Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của tỉnh vừa kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới tại huyện Văn Chấn.
Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng tại các cơ quan địa phương của huyện Văn Chấn đã thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại với nhân dân, từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác tư tưởng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong quần chúng nhân dân. Qua kiểm tra, đoàn công tác của tỉnh đánh giá các địa phương, cơ quan đơn vị của huyện Văn Chấn đã thực hiện nghiêm các nội dung theo quyết định kiểm tra của tỉnh, đồng thời trao đổi thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 trong thời gian tiếp theo.
Trong đó, các dự án công trình từ nguồn ngân sách huyện giao đã giải ngân được trên 80 tỷ đồng, các dự án chuyển tiếp sử dụng ngân sách tỉnh đã giải ngân được 5 tỷ đồng, các dự án khởi công mới đã giải ngân được trên 78 tỷ đồng. Nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, huyện Văn Yên tiếp tục rà soát điều chỉnh cơ cấu vốn phù hợp với thực tế, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án công trình trọng điểm, thường xuyên kiểm tra chủ động tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, giải quyết tốt các trình tự, thủ tục pháp lý liên quan, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công xây dựng công trình.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các ngành địa phương tăng cường thực hiện phòng chống dịch trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm bùng phát trên địa bàn tỉnh. Tỉnh yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý di chuyển hoặc vận chuyển người trái quy định từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội trở về địa phương. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh không đi ra ngoài tỉnh trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Trường hợp có việc cần thiết phải đi ra ngoài tỉnh phải báo cáo và được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị. Khi trở về phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban tỉnh cũng yêu cầu không tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, cùng các cơ sở vui chơi giải trí, các điểm du lịch tâm linh.
Hiện toàn tỉnh có gần 2.600 doanh nghiệp và trên 560 hợp tác xã. Theo thống kê, hiện nay tổng số lao động trong các doanh nghiệp là trên 42.000 người và 28.000 thành viên trong các hợp tác xã. Trong đó, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp có ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn là trên 25.200 người. Số lao động hợp đồng xác định thời hạn từ 12 tới 36 tháng là trên 12.600 người. Số lao động hợp đồng dưới 12 tháng là trên 4.200 người. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh mới có 1.127 doanh nghiệp và 136 hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội cho trên 22.340 lao động.
Thị ủy Nghĩa Lộ vừa tổ chức thành công vòng chung kết hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021.
Tham gia vòng chung kết hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi thị xã Nghĩa Lộ năm 2021, 7 thí sinh là những báo cáo viên tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ 7 chi đảng bộ cơ sở phải trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương tuyên truyền, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi thuyết trình tập trung vào tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 14. Các thí sinh dự thi đã có sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, sưu tầm được nhiều tư liệu, hình ảnh minh họa để phần dự thi trở nên sinh động hấp dẫn, đề cương trình chiếu được xây dựng công phu khoa học, bố cục chặt chẽ, giúp người nghe dễ hiểu dễ nhớ. Hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên của thị xã Nghĩa Lộ học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền. Các cấp ủy đảng cơ sở cũng có thêm căn cứ đánh giá về chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tiếp tục khẳng định nhận thức về vai trò đặc biệt quan trọng của loại hình tuyên truyền miệng, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, tạo điều kiện mở rộng về số lượng, nâng cao chất lượng của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng ở các cấp. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Vi Thị Bích Phượng thuộc Đảng bộ khối cơ quan chính quyền thị xã, trao các giải nhì, ba khuyến khích và giải phụ cho thí sinh trả lời câu hỏi hay nhất, thí sinh có phần thi liên hệ thực tế tốt nhất. Qua hội thi, thị ủy Nghĩa Lộ sẽ lựa chọn thí sinh xuất sắc nhất để tham gia hội thi cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Một trong những hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè do tỉnh đoàn phát động là chiến dịch mùa hè xanh, trong đó các cấp bộ đoàn đã làm mới, sửa chữa, cứng hóa trên 46 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng, xây dựng 28 công trình thắp sáng đường quê, 16 tuyến phố văn minh sáng xanh sạch đẹp, hỗ trợ xây dựng sửa chữa 43 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, xây dựng mới 25 điểm sinh hoạt vui chơi, điểm bơi an toàn cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Gia quân bảo vệ môi trường, thu gom trên 200 tấn rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật, trồng mới trên 60.000 cây xanh tại các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức các đợt hiến máu tình nguyện, thu hút trên 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia, qua đó thu được 570 đơn vị máu. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, chăm lo hỗ trợ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, trẻ em mồ côi, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng. Những hoạt động đa dạng sáng tạo hiệu quả của chiến dịch mùa hè xanh đã không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ toàn tỉnh mà còn giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, có bản lĩnh trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2024 sẽ trở thành huyện nông thôn mới, hiện nay huyện Văn Yên đã và đang vận động nhân dân huy động nội lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có phong trào dịch rào hiến đất hay như đóng góp nguồn lực để thắp sáng đường quê. Thông qua hoạt động dân vận, chính quyền cho thấy phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng đã và đang phát huy hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ năm 2019, thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp là một trong những thôn tiên phong đi đầu trong việc xây dựng mô hình thắp sáng đường quê. Triển khai mô hình này, ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng thôn đã đứng ra vận động hàng chục hộ dân trong thôn đóng góp tiền để lắp đặt gần 100 bóng điện dọc các tuyến đường chạy qua thôn với chiều dài hơn 3 cây số. Từ khi có mô hình này, đến nay toàn xã Tân Hợp đã xây dựng được gần 10 km đường điện với trị giá trên 120 triệu đồng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, trưởng thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói:
Nếu khi có đường dây, có ánh sáng qua nhà người ta thì dân đồng tình. Vâng, thế mà từ khi có ánh sáng này thì an ninh trước hết là cái đi lại nó tiện và an ninh trật tự rất tốt, không xảy ra chuyện mất gà mất qué, không xảy ra cái chuyện mà nhộn nhạo nữa, vì nó sáng như đi đêm không cần bóng, không cần đèn, không cần đóm nữa thì nó có cái nợ như vậy.
Ông Triệu Quốc Toàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết:
Để cho người dân tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp bằng tiền mặt, bằng công sức, bằng đất để mà cho nhà nước thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị để đạt được cái việc này, là xã cũng phối hợp chỉ đạo cho các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân, thế rồi là các cái công việc triển khai là lợi ích là đều là thuộc về người dân. Chính vì vậy mà người dân rất là đồng tình ủng hộ.
Thời gian qua, nhiều xã trên địa bàn huyện Văn Yên đã triển khai vận động nhân dân tham gia phong trào dịch rào hiến đất cùng với cấp ủy chính quyền xã mở rộng các tuyến đường liên thôn liên xã. Đặc biệt phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, thông qua các đợt cao điểm ngày thứ bảy cùng dân đã triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền để nhân dân hiểu và tích cực tham gia. Ông Phí Hùng Sơn, bí thư đảng ủy xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên cho biết:
Sau khi được các đồng chí cán bộ của xã, của thôn xuống thì vận động giải thích thì nhân dân đều hiểu được là khi mà làm đường thì nó rất là thuận lợi cho cái quá trình sản xuất cái cây quế, thuận lợi cho cái việc đi lại của nhân dân, đặc biệt là cái việc đi học lại học hành của các cháu, cũng như mở mang ra cái không gian phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân giữa xã Mỏ Vàng và xã Viễn Sơn. Đấy, để sau này khi có con đường thì là nhân dân không phải vất vả đi qua đò nữa, mà là nhân dân sẽ có thể là đi xe máy, ô tô đến tận sân của nhà, là rất là thuận lợi. Đấy, rồi thì là mở mang ra cái không gian phát triển thì nhân dân rất là phấn khởi, đồng tình ủng hộ.
Trung tuần tháng 8 vừa qua, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường từ xã Xuân Ái đi các xã Viễn Sơn, Yên Phú, Yên Hợp với tổng chiều dài trên 22 km, trong đó sửa chữa nâng cấp 18,6 km. Sau khi hoàn thành sẽ kết nối khép kín trục đường trung tâm và hầu hết địa phận của 4 xã với đường tỉnh 166 Quy Mông Đông An. Nhờ chủ trương đúng đắn mà trong một thời gian ngắn, cấp ủy và chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể các xã đã vận động được trên 900 hộ tình nguyện hiến gần 25 hectare đất, trong đó trên 40 hộ hiến từ 2.000 đến 4.500 m2 đất để có mặt bằng sạch phục vụ thi công tuyến đường. Ông Lê Văn Cường, thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói.
Thì mình là người dân thì mình đóng góp một phần gọi là kinh tế cái đất đai của mình cho nhỏ để góp phần đẩy mạnh cái kinh tế của địa phương. Thứ nhất là địa phương, thứ hai là bản thân mình được sử dụng cái tuyến đường này nó đẹp hơn và giao thông thuận tiện hơn.
Ông Trần Hiệp Sĩ, trưởng ban dân vận huyện ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Văn Yên cho biết.
Vai trò ở đây thì là ban dân vận huyện ủy cũng như mặt trận tổ quốc phát động phong trào xuống đến các đồng chí là phó bí thư thường trực, trưởng khối dân vận xã và mặt đồng chí chủ tịch mặt trận tổ quốc xã cũng như là các đồng chí lãnh đạo các đoàn thể để ngoài họp ban chấp hành các đoàn thể như mặt trận tổ quốc, ủy ban mặt trận tổ quốc xã để phát động và tuyên truyền vận động đến từng người dân ở trên địa bàn huyện để làm cho nhân dân hiểu được phong trào và tổ chức thực hiện phong trào. Cái yếu tố lớn nhất ở đây thì tôi cho rằng cái gắn kết giữa đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn huyện mà đã tập trung tuyên truyền khơi dậy cái lòng thi đua yêu nước của nhân dân để nhân dân hiểu được toàn bộ các cái tuyến đường được mở mới thì là do dân xây dựng kế hoạch, dân tự thực hiện và dân tự hưởng, mà do gọi là cán bộ thì là người mà khởi đầu phát động phong trào.
Qua nhiều đợt ra quân ngày thứ bảy cùng dân tại 25 xã thị trấn, với sự tham gia của hơn 20.000 lượt cán bộ đảng viên, công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Văn Yên cùng với nhân dân thực hiện các phần việc như dọn dẹp, đắp lề đường, đào rãnh thoát nước, vệ sinh đường làng, chăm sóc tuyến đường cây xanh, đổ đường bê tông, cùng tham gia vận động nhân dân dịch rào hiến đất được gần 40 hectare, phục vụ cho việc mở rộng nền đường liên xã liên thôn. Thông qua đó đã khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó giữa đảng với nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trên địa bàn, cũng như đẩy nhanh lộ trình xây dựng huyện Văn Yên thành huyện nông thôn mới năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vấn đề bảo vệ sức khỏe và đảm bảo chế độ dinh dưỡng là hết sức quan trọng, đặc biệt đối với bà mẹ đang cho con bú và trẻ nhỏ. Nhằm khuyến khích tăng cường việc nuôi con bằng sữa mẹ và nâng cao sức khỏe trẻ em, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, hướng dẫn nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ về ý nghĩa việc nuôi con bằng sữa mẹ. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, giảm tử vong ở bà mẹ và trẻ em.
Nuôi con bằng sữa mẹ luôn được coi là vấn đề quan trọng trong việc chăm sóc trẻ giai đoạn đầu đời cũng như sự phát triển toàn diện của trẻ. Bởi sữa mẹ là nguồn bổ sung dinh dưỡng đầy đủ nhất và tăng cường sức đề kháng tốt nhất cho bé. Nhiều bằng chứng đã cho thấy trẻ được bú sữa mẹ sẽ có hệ miễn dịch tốt hơn, ít mắc bệnh hơn so với trẻ không bú sữa mẹ thường xuyên. Thêm vào đó, sữa mẹ dễ hấp thụ hơn sữa công thức, kích thích xương hàm của bé phát triển. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng sữa mẹ rất tốt cho sự phát triển của trí thông minh, thị lực, hệ thần kinh của trẻ. Với nhiều lĩnh như vậy, việc khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ được ngành y tế đặc biệt quan tâm. Để nâng cao nhận thức cho các bà mẹ về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, trong những năm qua, Sở Y tế Yên Bái đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tư vấn cho các bà mẹ mang thai, bà mẹ đang nuôi con nhỏ về lợi ích, sự cần thiết của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Nhiều năm qua, tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài đến 24 tháng luôn tăng theo các năm và đạt tới trên 70% trong năm 2020. Là bệnh viện chuyên khoa tuyến cao nhất chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em, trung bình mỗi năm bệnh viện Sản Nhi Yên Bái tiếp nhận điều trị cho hàng nghìn trẻ sơ sinh, trong đó 100% trẻ được bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh và áp dụng kỹ thuật da kề da. Bên cạnh đó, để giúp các mẹ có kiến thức và thay đổi hành vi về việc nuôi con bằng sữa mẹ, bệnh viện đã triển khai nhiều hoạt động. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Quang, phó giám đốc bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái nói:
"Tại chúng tôi là tăng cường các cái vấn đề liên quan đến truyền thông cái lợi ích bằng sữa mẹ trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi cũng như là trên trang web của bệnh viện, rồi là các cái hình thức pano áp phích tờ rơi. Biện pháp thứ hai là trong quá trình quản lý thai nghén thì là tất cả các cái bác sĩ, cán bộ, y sĩ, rồi nữ hộ sinh về vấn đề liên quan đến lĩnh vực sản nhi thì đều được cập nhật các cái kiến thức và trong quá trình khám thì luôn là tư vấn về cái nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các cái bà mẹ đến khám thai định kỳ bắt đầu từ khi mới có thai, đặc biệt là những cái tháng cuối và đến khi vào đẻ và kể cả là sau đẻ.
Thông qua các hoạt động được triển khai, nhiều bà mẹ đã được nâng cao nhận thức về lợi ích của sữa mẹ, và ý nghĩa của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện cũng tăng cường tuyên truyền đến người nhà sản phụ về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, để người nhà chủ động chia sẻ, chăm sóc sản phụ cả về sức khỏe và tâm lý, giúp người mẹ có tư tưởng thoải mái và đảm bảo đủ sữa cho trẻ, bú mẹ. Chị Lại Thu Trang, thôn Bình Lục, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Dạ, các bác sĩ tư vấn cho tôi về việc nuôi con bằng sữa mẹ là nuôi con bằng sữa mẹ rất là tốt ạ, và cho bú luôn từ những giờ đầu sau sinh ạ, và cả hướng dẫn về chế độ ăn sau sinh ạ, và hướng dẫn cách cho con ti như thế nào đúng cách.
Chị Trần Thanh Nga, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình nói:
nuôi con bằng sữa mẹ thực sự rất là tốt cho em bé, và các bác sĩ thì đã tư vấn cho tôi về việc về cách cho con bú thế nào và làm thế nào để dễ có sữa ngay từ đầu mới sinh ra. Và theo suy nghĩ của tôi thì từ khi ở bệnh viện về hoặc là về đến nhà thì tôi vẫn sẽ nuôi con bằng sữa mẹ từ khi mới sinh ra đến 24 tháng.
Không chỉ ở khu vực thành thị hoặc các bệnh viện lớn, hiện nay hệ thống y tế cơ sở ngày càng được mở rộng, phụ nữ mang thai dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế, được tư vấn các kiến thức cần thiết về dinh dưỡng trong thời gian thai kỳ. Là một trong những xã đông đồng bào dân tộc thiểu số, trước đây do thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, thêm vào đó trình độ nhận thức còn hạn chế, nên các bà mẹ ở xã Tân Lĩnh thường cho trẻ cai sữa và ăn dặm sớm. Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là công tác truyền thông được đẩy mạnh, nên người dân đã hiểu và thực hiện đúng cách về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Bác sĩ Hà Kim Minh, trạm phó trạm y tế xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói:
đối với coi như là ở khu vực Tân Lĩnh thì cũng chủ yếu là người dân tộc thiểu số nhiều. Thì là cái công tác để mà tuyên truyền ấy thì ở tại địa phương đó đã có y tế thôn bản là công tác viên dân số là người dân tộc. Để coi như là họ sẽ là cùng với coi như là với các cán bộ của trạm thì thường xuyên để coi như là tuyên truyền cho người dân tại địa phương.
Thực tế cho thấy cùng việc nâng cao tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ, những năm qua tại huyện Lục Yên, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng giảm đáng kể. Từ đó góp phần thực hiện các mục tiêu y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân trên địa bàn huyện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Văn Liêm, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên cho biết:
trong thời Covid này thì chúng tôi triển khai cái tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ thì theo các văn bản của trung ương địa phương thì chúng tôi cũng triển khai đầy đủ. Thế cụ thể là chúng tôi đã lập kế hoạch và trong tuần đấy thì tại phòng tư vấn tại trung tâm thì chúng tôi đã triển khai là bình thường thì một tuần một lần, bây giờ thì chúng tôi trong cái tuần này chúng tôi triển khai lên 3 lần. Cái thứ hai là ở tại các xã thì chúng tôi đã chỉ đạo và cho anh em bên sức khỏe sinh sản đi xuống cơ sở là hướng dẫn cho y tế thôn bản là trong tuần này là mỗi một y tế thôn bản phải đi tư vấn tại nhà thăm hộ gia đình được 2-3 mẹ. Đấy, thế thì sau một tuần thì cái tỷ lệ đó nó đã tăng lên rõ rệt. Và hiện nay tại trung tâm ở tại Lục Yên thì làm tốt công tác nuôi con bằng sữa mẹ thì tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em được giảm 0,02%.
Chị Thang Thị Mến, thôn 7, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói:
thứ nhất thì chưa có kinh nghiệm ấy, là hơi ít sữa. Đứa thứ hai thì ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì cho con bú thường xuyên ấy, thì là tôi thấy sữa nhiều hơn, nhưng mà bé ngoan với lại cân thì đạt tiêu chuẩn ạ.
Hiện nay chế độ nghỉ thai sản trong 6 tháng đang là điều kiện cần và đủ để các bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ, từ đó có điều kiện chăm sóc trẻ tốt hơn, góp phần làm giảm tỷ lệ trẻ thấp còi, suy dinh dưỡng. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một bộ phận nhỏ các bà mẹ và gia đình nhận thức chưa đúng về việc nuôi con bằng sữa mẹ. Vì vậy, để tỷ lệ các bà mẹ cho trẻ bú sữa mẹ, nhất là trong 6 tháng đầu đời, đạt tỷ lệ cao hơn nữa, trong thời gian tới ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức về nuôi con bằng sữa mẹ trong cộng đồng.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều doanh nghiệp Yên Bái đã linh hoạt chủ động trong việc thực hiện mục tiêu kép, vừa ưu tiên phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nước và các chế độ đối với người lao động. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù khó khăn do một số địa phương và các thị trường nước ngoài thực hiện giãn cách xã hội, nguyên liệu đầu vào hạn chế, khó tiếp cận được khách hàng mới, nhưng công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể linh hoạt để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ đó, hơn 100 lao động của doanh nghiệp đến nay vẫn có việc làm ổn định, được đảm bảo các chế độ như lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong 7 tháng năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp vẫn tăng hơn 10% so với năm 2020. Chị Nguyễn Thị Hồng Hà, công nhân công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái nói:
"Tuy tình hình dịch bệnh nó ấy nhưng mà bọn em vẫn đi làm đều đặn, tăng ca tăng giờ cũng liên tục ấy. Lương là nó cũng, đời sống công nhân là nó cũng nâng lên, lương này cao, mức thu nhập nó ổn định ấy."
Nói về nỗ lực của doanh nghiệp trong việc khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, ông Trần Văn Hải, giám đốc công ty cổ phần kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái cho biết:
"Trong tình hình dịch bệnh hiện nay thì trong với điều kiện của doanh nghiệp thì vẫn có những cái thuận lợi nhất định về thị trường xuất khẩu hoặc là thị trường nội địa trong nước, nó đang có cái đà tăng trưởng tương đối là tốt, thì doanh nghiệp đang cũng đã tận dụng được các cái lợi thế của doanh nghiệp, đồng thời là trong cái tình hình dịch bệnh hiện tại thì cũng có những cái biện pháp để khắc phục những cái khó khăn do cái tình hình dịch bệnh nó mang lại, như về thiếu nguồn cung về nguồn nguyên liệu, hoặc là đấy là những cái một trong những cái khó khăn chính của doanh nghiệp đang phải đối mặt, cộng thêm vào đấy là khó khăn trong cái tìm kiếm các cái đầu ra, thì doanh nghiệp cũng đã chủ động để tìm kiếm những cái đầu ra mới, để những cái thị trường mới, để mang những cái sản phẩm của doanh nghiệp đến những lượng khách hàng nó nhiều hơn."
Không chỉ các doanh nghiệp thuộc khối nông lâm sản xuất khẩu, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng cũng chung những khó khăn khi giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi giá sản phẩm không tăng. Thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp bị thu hẹp, chi phí bán hàng, xuất khẩu, cước vận tải đều tăng. Tuy nhiên, các đơn vị đều nỗ lực tìm kiếm các giải pháp để đạt mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch. Ông Lê Đức Thắng, công ty cổ phần xi măng Yên Bình nói:
"Một số cái thời điểm là cái nguồn nguyên liệu ấy, nó do mình phải mua ngoài, nên là cái vấn khi mà nó cũng ảnh hưởng, chẳng hạn như một số cái nguồn than như than nhập khẩu này, rồi những cái nguồn than mua ở Quảng Ninh này, phải đi di chuyển các vùng dịch như Hải Dương chẳng hạn. Đấy, nó cũng có một số thời điểm nó cũng ảnh hưởng nhỏ, nhưng mà cũng công ty cũng đã khắc phục được, cũng không để ảnh hưởng đến sản xuất, không phải dừng lò."
Công ty cổ phần xứ kỹ thuật Liên Sơn cũng gặp khó khăn khi chi phí đầu vào, giá nhiên liệu xăng dầu tăng 20%, cước vận tải tăng 30%. Ngoài ra, doanh nghiệp chịu thêm chi phí phát sinh về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Những khó khăn trên đã làm chậm tiến độ mở rộng dây chuyền sản xuất của công ty. Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, công ty đã luôn chủ động tích cực tìm đầu ra cho sản phẩm. Đến nay, sản lượng sản xuất của doanh nghiệp đã tăng 23%, sản lượng tiêu thụ tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng đã nộp ngân sách nhà nước 62% kế hoạch năm và bằng 161% so với cùng kỳ năm 2020. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xứ Kỹ thuật Liên Sơn nói:
"Cái dịch COVID-19 này ấy, thì cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động sản xuất kinh doanh, là đó là cái đứt gãy chuỗi vận tải. Thế rồi thì cái vận tải hàng hóa, đặc biệt là cái xuất nhập khẩu đối với các nước là rất khó khăn. Ví dụ như chúng tôi bây giờ một cái container mà xuất khẩu đi Thái Lan ấy, thì bây giờ nó tăng lên trên 650 đô. Trước đây chỉ chưa đến 500 đô, tức là cái chi phí vận tải, cước vận tải nó đã tăng trên 30%, thì cũng vẫn là những cái giải pháp thường xuyên thôi. Đó là tiết giảm chi phí, đấy, làm sao để coi như là chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào là cán bộ công nhân viên phải tiết kiệm."
Cụ thể hóa các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong khối, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp tốt với các sở ban ngành địa phương thực hiện tốt mục tiêu kép, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Ông Đỗ Quang Minh, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói:
"Đảng ủy khối với vai trò là cầu nối với các doanh nghiệp thì đã phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp cũng như là các sở ngành chức năng của tỉnh thì có nhiều cái giải pháp để chia sẻ, động viên cũng như là tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trước hết thì Đảng ủy khối và hiệp hội cũng như Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là thường xuyên theo dõi và nắm chắc cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như cái khó khăn của doanh nghiệp để có những cái ghi nhận và cũng tổ chức cái việc là các giải pháp để tổ chức thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời là thông qua cái giao ban hàng quý thì trong quý 1 năm 2021 thì Đảng ủy khối và Hiệp hội doanh nghiệp lựa chọn các cái doanh nghiệp trong khối sản xuất kinh doanh chế biến xuất khẩu nông lâm sản là cái chủ đề để giao ban khối, thì những cái khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp tại hội nghị giao ban thì đã được các ngành chức năng của tỉnh giải đáp, và những cái kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh thì đã được chuyển đến chương trình cà phê doanh nhân cũng như báo cáo với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết tháo gỡ.
Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng kết thúc 7 tháng, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với tổng doanh thu đạt trên 700 tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho trên 2.000 lao động. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái còn tích cực tham gia các chương trình từ thiện nhân đạo, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, nhưng với sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời của chính phủ thông qua các gói vay ưu đãi, khó khăn trước mắt của các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ sớm được khắc phục.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.